Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 118 với đề tài Âm mưu giết Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi. Vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: trong khi người ta đang vui mừng chuẩn bị cho lễ vượt qua sắp đến, thì các thầy tế lễ cả cùng với các thầy thông giáo làm gì? Câu hỏi thứ hai: động cơ nào khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo quyết tâm trừ khử Chúa? Câu hỏi thứ ba: chúng ta nhận được gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: trong khi người ta đang vui mừng chuẩn bị cho lễ vượt qua sắp đến, thì các thầy tế lễ cả cùng với các thầy thông giáo làm gì? Có một số sự việc quan trọng diễn ra trước ngày lễ vượt qua. Việc đầu tiên ông Mát ký thuật lại trong chương 14 câu 1 là còn hai ngày nữa là đến lễ vượt qua, thì các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi. Lễ vượt qua là kỳ lễ rất quan trọng đối với người Do Thái. Ngoài dân thành Jerusalem còn có rất nhiều người Do Thái lẫn những người mộ đạo từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm một lần đổ về Jerusalem dự lễ. Lễ này nhằm kỷ niệm ngày dân Israel được giải phóng ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tên lễ vượt qua lần đầu tiên được nhắc đến trong suốt Ê-díp-tô ký chương 12. Đó là cái đêm kinh hoàng nhất trong lịch sử của người Ai Cập. Để bắt phục Pha-rôn đồng ý cho dân Israel tự do ra đi, Đức Chúa Trời đã giết tất cả những con đầu lòng của người Ai Cập. Trong khi đó, lại vượt qua những nhà của người Hê-bơ-rơ có bôi huyết chiên con trên mày cửa. Đây là tai vạ thứ 10 và cũng là tai vạ cuối cùng Chúa giáng trên xứ Ai Cập. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 12, từ câu 31 đến câu 33. Để cho con dân Chúa và con cháu họ đời đời không quên sự kiện trọng đại này, Chúa truyền cho dân Israel: hãy giữ lễ này như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ này. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: lễ này nghĩa là chi? Hãy đáp rằng: ấy là của lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Vì khi Ngài hành hại xứ Ê-díp-tô, thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Theo suốt Ê-díp-tô ký chương 12 từ câu 24 đến câu 27. Theo như lệ định, lễ vượt qua mỗi năm được cử hành vào chiều tối ngày 14 tháng Giêng, tức là tháng Nisan, tương đương với tháng 4 dương lịch ngày nay. Trong suốt 7 ngày lễ này, người Do Thái ăn bánh không men, y như họ đã ăn lúc đó để tỏ lòng kính trọng Đức Giê-hô-va. Theo Lê-vi ký chương 25 từ câu 5 đến câu 6. Trong khi dân chúng lũ lượt đi lại trên các đường phố, nô nức chuẩn bị lễ vượt qua, trong bầu không khí tôn vinh, chúc tạ Chúa, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, gồm những thầy tế lễ cả, những thầy thông giáo và các trưởng lão trong dân, theo phúc âm Ma-thiêu chương 26, câu 3, ẩn mình đằng sau những cánh cửa đóng kín của dinh thầy cả thượng phẩm Cai-phe, họp bàn với nhau tìm mưu bắt Chúa Giê-xu và giết đi. Theo kế hoạch, họ đợi cho đến khi nào lễ hội kết thúc, dân chúng rời khỏi Jerusalem thì họ mới ra tay. Sở dĩ họ tỏ ra thận trọng, không dám ra tay vào Chúa Giê-xu ngay trong những ngày lễ hội đông đảo như vậy, vì họ sợ điều chi có thể gây ra sự phẫn nộ trong dân, dẫn đến sự nổi loạn, thì không biết sẽ ăn nói làm sao với chính quyền La Mã. Trong khi họ bóp trán suy nghĩ, tìm dịp tiện để bắt Đức Chúa Giê-xu, thì may quá, Judas Iscariot, tên phản Chúa đã đến. Bây giờ, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giê-xu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Judas tìm dịp tiện để nộp Ngài. Theo phúc âm Mác chương 14, từ câu 10 đến câu 11. Khi con người quyết định làm điều tội lỗi xấu xa, họ thường lén lút, suy tính và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có thể đạt được điều họ mong muốn. Đây là trường hợp của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã lập mưu giết Chúa. Họ sẵn sàng trả giá để trừ khử Chúa Giê-xu, thậm chí chấp nhận cái giá là trở thành những tên sát nhân. Là con dân Chúa, chúng ta được kêu gọi ra khỏi thế gian, nhất là phân rẽ khỏi chúng nó. Thay vì theo mưu kế của kẻ dữ, đứng trong đường tội nhân hoặc ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, thì hãy lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Theo Thi Thiên chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: động cơ nào khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái quyết tâm giết Chúa? Trong khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài thường xuyên gặp phải sự chống đối của những giới chức tôn giáo Do Thái, nhất là những người theo phái Pha-ri-si, tức là những nhà bảo thủ tôn giáo quá khích, thường xung đột với Ngài, đa phần liên quan đến những quy định, luật lệ do họ suy diễn hay đặt ra từ 10 điều răn. Có ít nhất 4 yếu tố dẫn họ đến chỗ xung đột và đi đến quyết định bắt Đức Chúa Giê-xu và giết Ngài đi. Thứ nhất, như chúng ta biết, quốc gia Do Thái xưa nay được kết hợp lại chặt chẽ với nhau nhờ vào niềm tin tôn giáo của họ. Trải qua nhiều thế kỷ, người Do Thái bị chinh phục bởi hết đạo quân này đến đạo quân khác. Có hàng triệu người bị bắt lưu đày và tản lạc khắp nơi trên thế giới. Thậm chí, ngay trong thời Chúa Giê-xu, họ cũng đang ở dưới quyền thống trị hà khắc của đế quốc La Mã. Tuy nhiên, tôn giáo của họ lại là một lực lượng ràng buộc họ chặt lại với nhau qua việc tuân giữ những quy định và điều lệ, thí dụ như luật về việc giữ ngày Sa-bát, luật về đền thờ. Với niềm tin tôn giáo đặc biệt như thế, họ biết rằng chính nhờ sức mạnh tôn giáo đó đã giữ cho quốc gia họ luôn đứng vững trước những mối đe dọa của kẻ thù. Vì thế cho nên, họ hết sức chống đối bất cứ ai hay bất cứ điều chi đe dọa hoặc phá vỡ luật pháp hay luật lệ tôn giáo của họ. Thứ hai, ngoài những lý do đó, thì những thành phần lãnh đạo tôn giáo hay phe phái này là những hạng người cực đoan, cứng lòng, khó thuyết phục. Họ cuồng nhiệt trong niềm tin và họ đắm mình trong niềm tin đó trước bất cứ điều chi mà họ cho là có nguy cơ làm suy yếu đến tôn giáo hay đe dọa phá vỡ sức mạnh ràng buộc đó. Vì thế cho nên, họ hết sức chống đối trước những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu liên quan đến những quy định truyền thống hay nghi thức luật lệ của họ. Thí dụ các môn đồ bứt bông lúa mì ăn hay chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Thứ ba, họ là những hạng người thuộc hàng giáo phẩm cao cấp được xã hội kính nể, công nhận, tôn trọng và có được sự đảm bảo an ninh cho chính mình. Do đó, bất cứ ai làm trái lại những gì họ tin hay dạy một điều gì khác với những gì mà họ đã thiết lập, tức là đe dọa đối với những gì họ có. Họ cảm thấy rằng Chúa Giê-xu chính là một mối đe dọa to lớn đối với họ. Mỗi lần Ngài phá vỡ luật lệ của họ, có nghĩa là Ngài đang đụng đến địa vị và sự an ninh của họ. Thứ tư, các nhà tôn giáo này, nhất là những người Pha-ri-si, thường bị Chúa Giê-xu phơi bày ra trước mặt công chúng về sự giả hình của họ. Để cho dân chúng biết về lẽ thật, Chúa Giê-xu đã chỉ ra những sai lầm của họ nhằm cáo trách, chỉnh sửa họ lại cho ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo này luôn từ chối nhìn nhận sự thật rằng họ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Theo Ê-sai chương 1 từ câu 13 đến câu 19 và Ê-sai chương 29 câu 13. Trong tâm trí, họ nghĩ rằng họ đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng việc tuân giữ luật pháp Chúa cách nghiêm ngặt. Theo Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 17 đến câu 20. Họ nghĩ mình xứng đáng để được hưởng sự sống đời đời, mà không biết họ chỉ có thể được cứu bởi ân điển và đức tin nơi Chúa Giêsu. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9. Họ tự cho rằng mình chẳng có tội gì cả, hay ít nhất không đủ tội để ngăn trở họ đến với Đức Chúa Trời. Bất cứ ai chỉ ra sự sai lầm của họ hay cho rằng họ suy đồi về mặt đạo đức, người đó hẳn là kẻ điên hay ở dưới sự sai khiến của quyền lực ma quỷ hoặc bị tà ma ám. Theo Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 20 đến câu 30. Đó là những động cơ khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo bàn mưu giết Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ 3: chúng ta nhận được gì qua bài học này? Các nhà lãnh đạo tôn giáo dù nhiệt thành ra sức bảo vệ niềm tin tôn giáo của họ, do vậy họ vẫn phải chịu trách nhiệm với những gì họ đã làm. Họ đã liên tục không công nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Họ âm mưu tìm cách giết Ngài. Khi cơ hội đến trong tầm tay, họ liền bắt và giết Chúa Giêsu ngay trong lễ vượt qua. Chúa Giêsu thật là chiên con của Đức Chúa Trời đã bị giết chính thời điểm đó. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng họ mà toàn dân Israel phải trả giá cho tội giết Ngài. Năm 70 sau Chúa, hoàng đế La Mã đem quân đến bao vây và chinh phục Jerusalem. Mọi thứ đều bị phá hủy và sụp đổ. Đền thờ hoa mỹ mà trước đó họ đã từng một thời hãnh diện, giờ đây cũng không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngày nay, nếu chúng ta không sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa, đi nhà thờ mà vẫn sống theo ý riêng, thì coi chừng chúng ta cũng đang loại trừ Chúa ra khỏi đời sống chúng ta như vậy. Sứ đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta một lẽ thật rằng mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Theo thư Phêrô thứ nhất, chương 1, từ câu 24 đến câu 25. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 14, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp đạo thứ 119 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cứu chẳng do bạc với vàng, duy ân điển.